Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 14 tháng 5 năm 2018. Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận tin nước ngoài nói đại diện của hơn 30 nước, trong đó có Việt Nam, tham dự một lễ tiếp tân của chính phủ Israel nhân dịp khai trương Đại sứ quán Hoa Kỳ tại đây. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc sẽ ra mắt thủy phi cơ lớn nhất thế giới. Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nếu Bắc Hàn đáp ứng yêu cầu. Nghi can đâm chết người ở Paris, sinh tại Chechnya.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại sử dụng ví von nay đã trở thành thương hiệu của ông để thể hiện quyết tâm chống tham nhũng trong cuộc gặp với cử tri ở Hà Nội. Ông Trọng được truyền thông trong nước như báo điện tử Zing trích lời nói tại quận Ba Đình vào sáng ngày 13 tháng 5 rằng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp và vô cùng quan trọng. Ông cũng kêu gọi những ai trót nhúng chàm thì tự gột rửa, phải nhận ra sai lầm, đồng thời nói tới chuyện phải thu hồi được tài sản không để thất thoát và bất đắc dĩ mới phải xử lý hình sự. Vừa kiên quyết, quyết liệt nhưng phải nhân ái, nhân đạo, chứ không phải đánh một đòn chết tươi. Với đà này tôi tin chắc làm đến cùng, không bỏ giữa chừng. Phong trào đang phát triển thành xu thế, lò nóng rực rồi nhưng còn nhiều việc phải làm, ông Trọng nói theo trang Zing. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây từng tuyên bố lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy để nói về cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nói tới việc ông Đinh La Thăng nhận án 30 năm tù và khai trừ khỏi đảng, mà theo lời ông, lịch sử chúng ta chưa từng xử lý một ủy viên Bộ Chính trị. Cuộc gặp của người đứng đầu đảng với các cử tri của quận Ba Đình và Tây Hồ ở thủ đô diễn ra một ngày sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 7 với nghị quyết nhấn mạnh việc cần phải tìm kiếm giải pháp kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền thân quen. Trao đổi với cử tri quận Tây Hồ chiều 13 tháng 5, ông Trọng cũng đáp lại các quan ngại về việc phanh phui tham nhũng làm mất mặt ngành công an và quân đội. Báo điện tử VN Express trích lời lãnh đạo đảng này tiết lộ rằng bên công an, quân đội tâm tư xin xử lý nội bộ hoặc nói thế nào để không làm mất uy tín hai cơ quan này. Công khai là thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương, phải phanh phui nó ra, cắt bỏ nó đi thì mới chống được tệ nạn. Đây là đấu tranh với những phần tử suy thoái, hư hỏng, không xứng đáng là người đảng viên nữa. Ông Trọng được trích lời nói. Tổng Bí thư Trọng còn nói rằng bên ngoài xuyên tạc phe nọ đánh phe kia, và rằng đây là đánh nhau về chính trị, chứ không phải chống tham nhũng. Nghe như thế là nguy hiểm, không đánh ai trong nội bộ, ai sai thì phải xử, nhưng tốt nhất là biết tiếp thu, tay nhúng chàm rồi thì gột rửa đi, ông nói, theo VN Express.
Một hội nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc hôm 12 tháng 5 với nghị quyết nhấn mạnh việc cần phải tìm kiếm giải pháp kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền thân quen. Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đã ban hành trong hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vừa kết thúc sau 6 ngày họp ở Hà Nội. Dẫn lại bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các báo Việt Nam cho hay nghị quyết của Trung ương Đảng nhắm đến một loạt mục tiêu quan trọng, trong đó điểm nhấn là đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ. Nghị quyết cũng yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác. Bên cạnh đó là có cơ chế tạo động lực, tuy không đi kèm các chi tiết nhưng dường như hàm ý nhắc đến chế độ lương, thưởng hoặc thăng tiến xứng đáng. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7, ông Trọng cho rằng các điều trên là một phần của các giải pháp đấu tranh ngăn chặn sự thoái hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên. Để đạt mục tiêu, vẫn theo thông tin trên báo chí trong nước, Ban chấp hành Trung ương yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Một đoạn trích trong phát biểu của vị Tổng Bí thư nhấn mạnh, cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ, mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp. Báo chí đưa tin rằng trong nửa cuối của nhiệm kỳ, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ phấn đấu hoàn thành một bước việc thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ nhằm đến kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Song song với công việc kể trên, Tổng Bí thư Trọng yêu cầu Đảng phải phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, lạm dụng lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức chạy quyền. Người đứng đầu đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hàng chục năm qua cũng khẳng định rằng đảng kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ.
Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận tin nước ngoài nói đại diện của hơn 30 nước, trong đó có Việt Nam, tham dự một lễ tiếp tân của chính phủ Israel tối 13 tháng 5 nhân dịp khai trương Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem. Trong một email ngắn gửi đến VOA hồi cuối buổi chiều ngày 14 tháng 5 giờ Hà Nội, vụ thông tin báo chí thuộc Bộ cho biết Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam không có đại diện dự buổi tiếp tân này như một số báo chí đưa tin. Trước đó, trong cùng ngày, các trang web của hai tờ báo ở đất nước có đa số là người Do Thái, Haaretz và Times of Israel đưa tin ít nhất 32 đại sứ, trong đó có đại sứ Việt Nam và ba nước châu Âu khác đã nhận lời mời dự lễ tiếp tân do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Israel Benjamin Netanyahu chủ trì. Tin cho biết Israel đã gửi giấy mời tới 86 đại sứ nước ngoài đến dự buổi lễ, tham gia sự kiện về phía Mỹ là phái đoàn cấp cao do ái nữ của Tổng thống Trump, cô Ivanka và con rể, kiêm cố vấn của ông là Jared Kushner làm đại diện. Hai báo kể trên nói thêm rằng hầu hết các đại sứ của Liên hiệp châu Âu Israel đã tẩy chay buổi lễ. Vẫn theo hai tờ báo này, không như lễ tiếp tân là sự kiện do Israel chủ trì, không có đại sứ nước ngoài nào được mời đến lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ theo kế hoạch diễn ra hồi chiều ngày 14 tháng 5 giờ Jerusalem, lễ khai trương do chính phủ Mỹ tổ chức. Theo ghi nhận của hai báo Israel, tin của họ nói rằng chỉ có các quan chức cấp cao nhất của Israel và lãnh đạo của các chính đảng ở nước này được mời. Dù Việt Nam không cử đại diện đến lễ tiếp tân hôm 13 tháng 5, theo lời Bộ Ngoại giao, song một chuyên gia trong nước nói nếu điều đó diễn ra cũng không có gì đặc biệt. Theo logic thông thường, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ nói với VOA rằng, giữa Việt Nam và Mỹ là quan hệ đối tác toàn diện, Mỹ chuyển sứ quán sang nơi nào đi nữa, đó là quyền của Mỹ, họ có quyền làm điều đấy. Việt Nam với tư cách là quốc gia có quan hệ ngoại giao thì tôi nghĩ việc tham dự buổi lễ cũng không có chuyện gì. Không phải vì lý do đó mà nói là theo Mỹ, do đó là chống lại Palestine, vân vân, không phải đâu. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và khẳng định sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố này. Về việc tân Tổng thống Mỹ khi đó thay đổi lập trường về Jerusalem sau gần một năm nắm quyền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bày tỏ quan ngại rằng điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình, ổn định tại khu vực Trung Đông. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng hôm 8 tháng 12 năm 2017 nói với báo chí rằng Việt Nam tái khẳng định lập trường nhất quán về việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel với đường biên giới trước năm 1967. Bà Hằng nói thêm rằng Việt Nam có quan điểm là mọi giải pháp liên quan đến Jerusalem cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nghị quyết của Liên Hợp Quốc với sự đồng thuận của các bên liên quan.
Hoa Kỳ tỏ dấu cho thấy Washington chuẩn bị cho phép người Mỹ đầu tư vào Triều Tiên nếu như đạt được một thỏa thuận giải trừ hạt nhân. Nhưng ngay cả khi các lệnh chế tài kinh tế được dỡ bỏ, chế độ Triều Tiên hà khắc và áp bức vẫn là môi trường đầy thách thức đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 13 tháng 5 cho biết, nếu lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un chấp thuận các yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, đó là giải trừ hạt nhân hoàn toàn, có thể kiểm chứng được và không đảo ngược được, thì Hoa Kỳ sẽ mở cửa đầu tư giúp Triều Tiên xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Ngoại trưởng Pompeo phát biểu trên đài truyền hình Fox News hôm 13 tháng 4 rằng, người Mỹ sẽ đầu tư vào Triều Tiên, các nhà đầu tư tư nhân, chứ không phải các cơ quan chính phủ dùng tiền thuế của Mỹ, sẽ giúp xây dựng lưới điện. Triều Tiên đang cần một nguồn năng lượng điện khổng lồ. Đầu tư Mỹ sẽ hợp tác với người Triều Tiên để phát triển cơ sở hạ tầng và tất cả những thứ mà người dân Triều Tiên đang cần. Nông nghiệp Mỹ sẽ hỗ trợ cho Triều Tiên để rồi người dân có thịt để ăn và có cuộc sống lành mạnh. Trong cuộc gặp thượng đỉnh Bắc Nam gần đây, ông Kim Jong-un đã cam kết giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và cho thấy ông sẽ tìm cách kéo Triều Tiên ra khỏi các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu, theo đó cấm 90% giao dịch thương mại của Triều Tiên. Giáo sư Andrei Lankov, một nhà phân tích kinh tế của Đại học Kukmin ở thủ đô Seoul cho biết, rõ ràng là họ muốn nhượng bộ, có nhiều nhượng bộ nhưng không nhiều như phía Mỹ kỳ vọng. Gần đây, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tháo dỡ các địa điểm thử nghiệm bom hạt nhân từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Vẫn chưa rõ liệu khu vực tư nhân của Mỹ hay các nhà đầu tư nước ngoài nói chung có sẵn sàng bơm hàng triệu đô la đầu tư vào Triều Tiên hay không, nếu như thỏa thuận hạt nhân được thực hiện và các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ. Andrei Abrahamian, một người đã chính thức mở các khóa huấn luyện về kinh doanh cho Triều Tiên, nói, chính quyền Mỹ có lẽ đang quá kỳ vọng trong lĩnh vực đầu tư tư nhân so với những gì mà Bình Nhưỡng mong đợi, bởi các ngân hàng hay bất kỳ tổ chức tài chính nào vẫn sẽ rất thận trọng, còn lâu họ mới dám nhảy vào.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 13 tháng 5 nói rằng Washington sẽ đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn nếu nước này từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân. Reuters dẫn lời ông Pompeo nói trên một số chương trình truyền hình của Mỹ rằng Hoa Kỳ sẽ không sẵn lòng đầu tư tiền thuế của người dân để giúp Bắc Hàn, nhưng sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để mở đường cho các nguồn đầu tư tư nhân của Mỹ và các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp và năng lượng của Bắc Hàn. Ông Pompeo nói trong chương trình Face the Nation trên kênh CBS. Chúng tôi có thể tạo các điều kiện dẫn tới sự thịnh vượng kinh tế cho người dân Bắc Hàn để có thể cạnh tranh với miền Nam. Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra ít tuần trước cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un vào ngày 12 tháng 6. Truyền thông Bắc Hàn hôm qua đưa tin rằng nước này đã lập kế hoạch phá bỏ địa điểm thử nghiệm bom hạt nhân vào cuối tháng này. Theo Reuters, ông Pompeo đã hoan nghênh tin trên. Ông được trích nói trên kênh Fox News Sunday rằng việc Bắc Hàn phá bỏ mọi địa điểm có thể gây nguy cơ cho người dân Mỹ là tin tức tốt lành cho người dân Mỹ và cho thế giới. Tháng trước, ông Pompeo trở thành quan chức Mỹ đầu tiên gặp ông Kim, đặt nền tảng cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với ông Trump. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ trở lại Bắc Hàn lần thứ hai, và dịp này, lãnh tụ Kim đã đồng ý thả 3 tù nhân Mỹ gốc Triều Tiên.
Triều Tiên hôm 12 tháng 5 nêu ra các bước của việc tháo dỡ khu thử hạt nhân của họ và xác nhận rằng các nhà báo quốc tế, kể cả phóng viên Mỹ và Anh, sẽ được mời theo dõi trong tháng này khi họ dùng thuốc nổ phá các đường hầm của khu thử. Thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin. Thông báo được phát ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng cam kết không thực hiện các cuộc thử tên lửa, không báo trước hoặc các hoạt động khác, khiến các chuyến bay gặp rủi ro, theo một cơ quan về hàng không của Liên Hợp Quốc. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un trước đây đã tuyên bố kết thúc chương trình thử hạt nhân của nước này và chủ trương đóng cửa các khu phức hợp Punggye-ri. Ông nói hôm 20 tháng 4 rằng nước ông đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra năng lực vũ khí của mình. Tuyên bố hôm 12 tháng 5 đưa ra nhiều chi tiết hơn về các biện pháp kỹ thuật mà Triều Tiên sẽ tiến hành để tháo dỡ khu thử và đảm bảo tính minh bạch của việc ngừng thử hạt nhân. Các nhà báo quốc tế sẽ được mời đến đưa tin tại chỗ để thể hiện một cách minh bạch về cách thức khu thử hạt nhân bị loại bỏ, với một buổi lễ tháo dỡ được lên lịch sớm nhất là vào ngày 23 tháng 5, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, KCNA cho biết. Vì mặt bằng có hạn, chỉ có các nhà báo từ Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh mới được phép vào, theo KCNA. Đầu tiên, chất nổ sẽ được sử dụng để đánh sập các đường hầm, KCNA cho biết. Sau đó, các lối vào khu thử sẽ bị bịt lại và tất cả các trạm quan sát, viện nghiên cứu và các vọng gác sẽ bị di rời. Các lính gác và các nhà nghiên cứu sẽ được rút đi, còn khu vực xung quanh địa điểm thử sẽ bị phong tỏa. Nằm trên địa hình đồi núi ở Đông Bắc Triều Tiên, Bulgari cách Trung Quốc chưa đến 160 km. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tháng trước nói rằng ông Kim Jong-un dự kiến sẽ đóng cửa khu thử hạt nhân vào tháng 5 sau các cuộc hội đàm mang tính bước ngoặt giữa ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ông Kim bác bỏ các nhận định của các nhà khoa học Trung Quốc rằng nhiều phần của khu thử đã bị hư hại nặng nề bởi các vụ nổ trước đó, đặc biệt là do cuộc thử lần thứ 6 và cũng là lần cuối cùng vào tháng 9 năm 2017, nên giờ khu thử không thể sử dụng được nữa. Những diễn biến mới nhất này diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói với các phóng viên rằng ông đã có cuộc hội đàm ấm áp và tốt đẹp với ông Kim. Cuộc hội đàm của ông tại Triều Tiên là một phần của cuộc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc dự kiến sẽ giao chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG-600, được chế tạo trong nước cho khách hàng vào năm 2022. Reuters dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã cho biết vào cuối ngày 13 tháng 5. Cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc dẫn lời nhà sản xuất thủy phi cơ nói, chúng tôi đang nỗ lực để có được chứng nhận từ các cơ quan hàng không dân dụng vào năm 2021 và sẽ phân phối cho khách hàng vào năm 2022. Ông Hoàng Lĩnh Tài, kỹ sư trưởng của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không của nhà nước Trung Quốc AVIC nói với Tân Hoa Xã. Dự án phát triển AG-600 là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang có cách tiếp cận ngày càng cơ bắp hơn đối với những khu vực có tranh chấp chủ quyền như Biển Đông, khiến cho các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và Hoa Kỳ cảm thấy bất an. Chiếc thủy phi cơ đã bay chuyến đầu tiên tại Trung Quốc hồi tháng 12. Ông Hoàng cho biết thủy phi cơ sẽ bay thử thêm mấy chuyến nữa trong năm nay, trong đó sẽ có cuộc thử nghiệm cất cánh lần đầu tiên từ mặt nước. AVIC đã dành khoảng 8 năm để phát triển chiếc thủy phi cơ có kích cỡ ngang với một chiếc Boeing 737 với tầm xa lên đến 4.500 km và có thể cất cánh và hạ cánh trong điều kiện sóng cao đến 2 mét. Thủy phi cơ được thiết kế để thực hiện công tác cứu hộ trên biển và chữa cháy rừng. Được trang bị 4 động cơ tuabin, cánh quạt, AG-600 có thể chở đến 50 người để làm các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn hàng hải và có thể múc đến 12 tấn nước trong vòng 20 giây cho công việc chữa cháy, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Hồi tháng 12, truyền thông nhà nước cho biết đã có đến 17 đơn đặt hàng từ các cơ quan chính phủ và công ty Trung Quốc cho chiếc thủy phi cơ này.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 13 tháng 5 cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang hợp tác để giúp tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc một con đường trở lại hoạt động nhanh chóng. Ông Trump viết trên Twitter rằng, Chủ tịch Tập của Trung Quốc và tôi đang cùng nỗ lực để mang lại cho công ty điện thoại khổng lồ của Trung Quốc ZTE một con đường trở lại hoạt động nhanh chóng. Rất nhiều việc làm bị mất đi ở Trung Quốc, Bộ Thương mại Mỹ đã được chỉ thị thực hiện việc này. Theo Reuters, công ty công nghệ của Trung Quốc đầu tháng này đã ngừng các hoạt động chính sau khi Bộ Thương mại Mỹ cấm các nhà sản xuất Mỹ cung cấp thiết bị cho tập đoàn này. Lệnh cấm xuất phát từ việc ZTE không tuân thủ thỏa thuận với chính phủ Mỹ sau khi công ty này năm ngoái thừa nhận đã âm mưu vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng cách vận chuyển trái phép hàng hóa và công nghệ Mỹ sang Iran, Reuters đưa tin dẫn lời Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Là một trong các nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, ZTE phụ thuộc vào các linh kiện mà các công ty của Mỹ sản xuất. Theo ước tính, các công ty Mỹ cung cấp 25-30% bộ phận trong thiết bị của ZTE, vốn bao gồm cả điện thoại thông minh và thiết bị gây dựng mạng viễn thông.
Tân Thủ tướng Malaysia cho biết hôm 12 tháng 5, ông ngăn chặn người tiền nhiệm ông ra khỏi đất nước. Ông Mahathir Mohamad cho biết ông có trách nhiệm ban hành lệnh cấm du hành đối với cựu Thủ tướng Najib Razak và vợ ông ta. Hãng tin AP đưa tin rằng một danh sách bay bị dò dỉ cho thấy ông Najib và vợ dự kiến đi ra trên một máy bay riêng hôm 12 tháng 5, trực chỉ Jakarta. Ông Mahathir, 92 tuổi, cho biết chính phủ đã tìm đủ bằng chứng về sự dính líu của ông Najib với một vụ bê bối tham nhũng lớn. Ông Najib thông báo trên Facebook rằng ông sẽ đi nghỉ nhưng sẽ trở lại sau một tuần, làm dấy lên tin đồn rằng ông đang cố gắng thoát khỏi nguy cơ bị truy tố. Ông Najib phủ nhận về bất kỳ hành vi sai trái nào. Cũng hôm 12 tháng 5, con gái ông Anwar Ibrahim nói với các hãng tin rằng nhà lãnh đạo đối lập này sẽ được ra tù vào hôm 15 tháng 5 và sẽ được nhận lệnh ân xá hoàn toàn của hoàng gia. Ông Anwar hiện đang ở tù vì tội tham nhũng và quan hệ tình dục trái tự nhiên. Nhiều người cho rằng án tù của ông có động cơ chính trị. Ông Anwar từng là phó thủ tướng và bộ trưởng tài chính trong chính phủ của ông Mahathir và được xem là người sáng giá để kế nhiệm ông Mahathir cho đến khi ông bị sa thải vào năm 1999.
Tòa Bạch Ốc hôm 11 tháng 5 từ chối phản đối một phụ tá và cũng không chịu xin lỗi thay cho phụ tá này. Người đã đùa trong một cuộc họp rằng không cần tính đến thượng nghị sĩ John McCain vì ông sẽ chết sớm. Lời nói đùa đã được nhiều người biết đến với tốc độ chóng mặt, gây tức giận đối với người thân, bạn bè và những người ngưỡng mộ vị thượng nghị sĩ đang đau ốm. Sarah Huckabee Sanders, thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc nói, bà không bình luận về cuộc họp kín nơi lời nói đùa đã được đưa ra, và bà không bày tỏ bất cứ lời lẽ hối hận nào về lời nói đùa đó, cũng như không thể hiện sự cảm thông nào đối với ông McCain, một thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, và hai lần là ứng viên tổng thống, hiện đang chiến đấu với căn bệnh ung thư não tại trang trại của ông ở Arizona. Tôi sẽ không xác nhận về thông tin bị rò rỉ từ một cuộc họp nội bộ của nhân viên, bà Sanders nói. Khi được hỏi tại sao bà không làm một việc đơn giản là xin lỗi ông McCain, bà nói, tôi sẽ không đôi co, vì bạn biết đấy, mọi người muốn tạo ra các vấn đề với thông tin bị rò rỉ từ các cuộc họp nhân viên. Nhưng bà phủ nhận rằng, Tổng thống Trump đã khởi xướng thái độ thiếu tôn trọng. Năm 2015, ông Trump nói ông McCain không phải là một anh hùng trong chiến tranh, vì ông đã trải qua hơn 5 năm tù đày ở Bắc Việt Nam, và ông Trump thích những người không bị bắt hơn. Bà Sanders nói, chúng tôi tôn trọng với mọi người Mỹ, và đó là điều chúng tôi cố gắng đặt lên trước tiên trong tất cả những gì chúng tôi làm, cả trong lời nói và hành động, tập trung vào những việc có ích cho mọi người Mỹ ở đất nước này mỗi ngày. Bạn bè của ông McCain đã công kích mạnh mẽ Tòa Bạch Ốc về sự thiếu nhạy cảm. Mọi người phân vân khi nào chính quyền này sẽ xuống đến đáy của sự không tử tế. Điều đó đã xảy ra ngày hôm qua. Cựu phó Tổng thống Joe Biden bày tỏ trong một tuyên bố, nhìn lại một chuỗi những sự không tôn trọng của Tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ này đối với ông John và những người khác, người phụ tá này không phải là ngoại lệ, mà bà ta là hình ảnh thu nhỏ của nó. Ông Biden nói thêm, phụ tá có tên là Kelly Sadler là một trợ lý đặc biệt của Tổng thống. Bà ấy đã nói đùa hôm 10 tháng 5. Bà Sanders xác nhận rằng bà Sadler vẫn đang làm việc.
Cơ quan y tế Gaza cho biết các lực lượng Israel đã bắn chết ít nhất 28 người Palestine dọc theo biên giới dải Gaza hôm thứ Hai 14 tháng 5, nơi hàng ngàn người Palestine tụ tập biểu tình phản đối Mỹ, chuẩn bị chính thức chuyển tòa đại sứ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Các quan chức y tế cho biết ít nhất 500 người đã bị thương, trong đó có hàng chục người bị trúng đạn. Trong các cuộc biểu tình suốt 6 tuần qua, lực lượng Israel đã giết chết khoảng 50 người Palestine. Dư luận lên án các lực lượng Israel bắn đạn thật vào người biểu tình. Israel nói hành động của họ là cần thiết để đảm bảo an ninh khi người biểu tình đe dọa hàng rào biên giới. Ngoài việc phía Israel bắn vào người biểu tình hôm 14 tháng 5, lực lượng an ninh Israel còn bắn hơi cay vào người biểu tình, nhưng đám đông người Palestine vẫn kiên quyết tiếp tục tập trung để phản đối. Người biểu tình ném nhiều vật thể qua biên giới và đốt vỏ xe trước khi diễn ra lễ khai trương tòa đại sứ vào buổi chiều cùng ngày. Nhiều doanh nghiệp và trường học ở Gaza bị đóng cửa. Tòa đại sứ mới của Hoa Kỳ tạm thời đặt trong tòa nhà lãnh sự quán Hoa Kỳ hiện có ở Jerusalem. Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ di chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem. Hồi tháng 12 năm 2017, ông đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Cùng tháng đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết phủ nhận các quyết định của ông Trump đối với Jerusalem. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết hôm thứ Hai 14 tháng 5 rằng việc di chuyển tòa đại sứ này là một ưu tiên về an ninh quốc gia và Tổng thống Trump muốn tòa đại sứ Mỹ tọa lạc đúng vị trí ở Jerusalem.
Lần đầu tiên kể từ khi các phần tử nhà nước Hồi giáo bị tiểu trừ hồi năm ngoái khỏi các thành phố, thị trấn và làng mạc có hàng triệu cư dân. Giờ đây các công dân Iraq đi bỏ phiếu bầu quốc hội mới và chính phủ mới. Nhiều cử tri người Kurd không ủng hộ Thủ tướng Haider al-Abadi sau cuộc khủng hoảng chính trị năm ngoái dẫn tới việc Baghdad đóng cửa các sân bay của người Kurd và giành quyền kiểm soát đất đai khi đó thuộc về khu bán tự trị. Đối với nhiều người Iraq khác, ông Abadi là bộ mặt đại diện cho chiến thắng trước IS và được ủng hộ để làm thủ tướng một lần nữa. Các ứng cử viên hàng đầu khác bao gồm cựu thủ tướng Nouri al-Maliki và ông Hadi al-Amiri, một trong những lãnh đạo của Hashabi, lực lượng quân sự chủ yếu là người Shia, đã hỗ trợ lực lượng Iraq trong cuộc chiến với IS. Dù ông Abadi được nhiều người ủng hộ, vẫn còn quá sớm để nói rằng liệu ông có được bổ nhiệm làm thủ tướng hay không. Với thực tế là các bên dự kiến sẽ phải mất hàng tháng đàm phán trước khi một chính phủ ra đời. Một hệ thống bỏ phiếu điện tử mới quét các lá phiếu và niêm phong các hòm phiếu để ngăn chặn gian lận. Cho đến nay, các thiết bị làm việc hiệu quả và đáng tin cậy. Seder Mari Baghi, phát ngôn viên của Cao ủy Bầu cử Độc lập tại Erbil, cho biết, các nhà quan sát bầu cử cho biết các thiết bị này có lẽ không có khả năng ngăn chặn mọi hành vi gian lận, nhưng hiện thời chúng dường như đang hoạt động tốt. Các kết quả ban đầu cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu thấp, phản ánh tâm lý vỡ mộng của Iraq về một loạt các chính phủ trước đây đã phải đối mặt với các cuộc chiến, tham nhũng và khủng hoảng kinh tế sâu sắc trong nhiều thập kỷ.
Nghi phạm dùng dao đâm chết một người 29 tuổi ở trung tâm Paris tối 12 tháng 5 sinh ra ở khu vực Chechnya thuộc Nga năm 1997 và sau đó nhập tịch Pháp. Hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tư Pháp cho biết thêm rằng kẻ tấn công không rõ tên đã hô vang Allahu Akbar, nghĩa là Thượng đế vĩ đại nhất. Tin cho biết nghi can còn làm bị thương 4 người khác, trong đó có một công dân Trung Quốc trước khi cảnh sát bắn chết anh ta. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực có nhiều nhà hàng, quán cà phê và một nhà hát nổi tiếng. Đây là một trong các vụ tấn công liên tiếp ở Pháp làm hơn 240 người chết kể từ tháng Giêng năm 2015, đẩy quốc gia này vào tình trạng cảnh giác cao. Theo Reuters, Pháp là một phần của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Nước này có hàng ngàn binh sĩ ở Tây Phi, nơi các chiến binh có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda hoạt động mạnh mẽ. Hãng tin Anh dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Pháp nói rằng nghi can tấn công 21 tuổi bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia kể từ năm 2016. Nghi can trên trở thành công dân Pháp khi mẹ anh ta nhập tịch năm 2010. Cha mẹ của nghi phạm đã bị bắt để thẩm vấn. Reuters dẫn lời nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công nhưng không cung cấp bằng chứng nào. Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng Pháp sẽ không lùi bước trước kẻ thù của tự do, đồng thời ca ngợi người cảnh sát đã khống chế được kẻ khủng bố.
Đức, Pháp có quan hệ thương mại đáng kể với Iran và vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận hạt nhân. Anh cũng như vậy và Bộ trưởng Ngoại giao của cả ba nước có kế hoạch gặp nhau hôm 15 tháng 5 để thảo luận. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết cần phải thảo luận với Tehran về các khả năng để cứu thỏa thuận mà không có Washington tham gia. Trong khi Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết các nước EU sẽ đề xuất các biện pháp ngăn chặn trừng phạt lên Ủy ban châu Âu. Châu Âu lo ngại rằng sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân có thể làm tăng nguy cơ là các cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ trầm trọng thêm. Ở Iran đang có những chia rẽ về những diễn biến tiếp theo. Giáo sĩ bậc trưởng thượng Ayatollah Akhmad Khatami nói với các tín đồ tại Đại học Tehran hôm 11 tháng 5 rằng các quốc gia châu Âu không tin cậy được. Nhưng trước đó, Tổng thống Hassan Rouhani nói hôm 8 tháng 5 rằng Tehran sẽ vẫn thực hiện thỏa thuận, chừng nào các điều khoản về trợ giúp vẫn có hiệu lực với các bên ký kết còn lại.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào tháng 7 năm 2017, trong khi loan báo giải phóng Mosul, thành phố lớn nhất tỉnh Nineveh, khỏi tay nhà nước Hồi giáo, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói đưa học sinh trở lại trường học càng nhanh càng tốt là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Iraq. Tuy nhiên, hoàn thành ý định này trở thành một thách thức khó khăn. Đó là vì chiến lược của nhà nước Hồi giáo không phải chỉ làm thiệt hại tối đa lực lượng an ninh Iraq và dân chúng địa phương, nhưng cũng làm chậm lại việc tái phát triển kinh tế tại những cộng đồng mà nhóm này chiếm giữ trước đây. Cho đến nay, các chiến binh nhà nước Hồi giáo phải rút lui từ thị trấn này đến thị trấn khác, nhưng chúng đã để lại những khu vực đầy dẫy các loại chất nổ, gây thiệt hại chết chóc, đặc biệt chung quanh các cơ sở hạ tầng quan trọng. Việc này đúng với tỉnh Nineveh. Sau khi được giải phóng, khung cảnh tại đây vẫn còn đầy dẫy những chất nổ tự chế ở một mức độ chưa từng có trước đây, cũng như các bãi mìn và những loại chất nổ khác do chiến tranh để lại. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ qua việc thi hành đối tác các hoạt động toàn cầu Janus đã thực hiện công tác phức tạp và nguy hiểm tìm và gỡ mìn bẫy được gài lại tại hạ tầng cơ sở quan trọng, phục vụ công việc chăm sóc sức khỏe, phân phối nước sạch, điện, giao thông và giáo dục. Đưa trẻ em trở lại trường học một cách an toàn giúp giới trẻ chống lại việc nhà nước Hồi giáo truyền bá chủ thuyết của tổ chức này và cũng giúp cho người lớn được tự do tham gia vào các hoạt động cũng như trợ giúp để người dân ổn định và trở lại cuộc sống bình thường. Vào tháng 8 năm 2017, các lực lượng Iraq giải phóng thành phố Tal Afar thuộc tỉnh Nineveh. Vào tháng 11, một toán Janus đánh giá những việc cần phải làm để giúp trường sơ cấp Al-Sohabeya tại đây hoạt động trở lại. Trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ, Janus gỡ các loại mìn chống tăng, vũ khí nhỏ và những loại chất nổ tự chế ra khỏi tòa nhà và chính thức trao trường học này lại cho hiệu trưởng. Janus cũng tháo gỡ các loại chất nổ tương tự tại trường trung cấp Keys Lizesi, là trường duy nhất ở Tal Afar dành cho các em gái. Kết quả là 1.650 học sinh đã an toàn đi học trở lại. Janus tiếp tục tháo gỡ các loại chất nổ tại trường sơ cấp Al Tawara, dành cho các em trai tại Tây Mosul, trường sơ cấp Al-Jaba dành cho các em học sinh trai và gái tại Bazani và nhiều trường khác nữa. Hoa Kỳ tài trợ cho các hoạt động gỡ mìn tại Nineveh và tiếp tục đóng một vai trò trọng yếu bằng cách đảm bảo các trường học không còn các loại chất nổ nữa và do đó cung cấp một không gian an toàn cho trẻ em đi học cũng như cho gia đình các em xây dựng lại cộng đồng.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Muối, có người ví đó là những viên kim cương mặn. Cũng có người gọi, đó là những giọt nước mắt khô của diêm dân, tức người làm muối. Muối rất giá, diêm dân khóc thầm. Muối tăng giá, diêm dân khóc to. Khóc thầm vì nỗi thống khổ của nghề làm muối. Khóc to vì vui mừng và khóc cho thỏa cái chí khóc thầm bấy lâu nay. Nói ra nghe như hài kịch, nhưng đó là sự thật. Khi chúng tôi tiếp xúc với các diêm dân ở biển Ninh Thuận, nơi mệnh danh vựa muối sạch của Việt Nam, trong lúc muối trúng mùa, tăng giá, nhưng diêm dân chẳng thể nào vui. Ông Phan Ý, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Nó cũng nắng cực lắm, nhưng phải xuống khổ, xuống ấy đâu, nó cực kéo. Như làm thì nó cũng cực khổ, nhưng không có xuống như mấy nghề khác.
Anh Võ Thanh Tấn, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Vô ăn tuần lễ, đóng muối, cao. Trong học nghe quá trình dễ. Đúng tuần lễ là cái ấy là thu luôn nè.
Ông Phan Ý, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
6-7 ngày, một con lao động,
Trong suốt gần 10 năm, nghề làm muối trên khắp cả nước khóc thầm, bởi không có đầu ra, không có khách hàng. Trong khi đó, diện tích đất sản xuất muối không thể canh tác bất cứ thứ gì khác, nên diêm dân chỉ biết sản xuất chất thành núi và mang đi khắp các tỉnh bán lẻ. Giá 1 kg muối chưa tới 500 đồng, một bao muối nặng cả 100 kg, bán xong chỉ mua chưa được 5 kg gạo. Chưa dừng ở đó, có thông tin Việt Nam sẽ nhập khẩu muối, diêm dân chỉ biết rớt nước mắt. Nhưng rồi bước sang năm 2018, muối tăng giá lên 700 đồng 1 kg, diêm dân vừa bán muối vừa khóc to bên đống nợ. Ông Phan Ý, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Giá muối bữa nay cũng 600-700, nếu muối điệp thì 700, 6 thì 600.
Ông Lê Tân Lập, chủ doanh nghiệp kinh doanh muối ở Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Còn 2015 đến năm 17 thì giá cũng hơi thấp. Còn đầu năm 2018 này thì giá nó cũng trung bình cũng là 800-900 trên một tấn.
Ông Phan Ý, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Đấy như là khoảng 15 ngày, 20 ngày. Nói chung là do thời tiết nắng thì mình làm nửa tháng, thời tiết mà xấu thì mình làm có thể nửa tháng.
Ông Lê Tân Lập, chủ doanh nghiệp kinh doanh muối ở Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Cái muối thì cũng mong là cho nhà nước rồi cũng nâng giá cho cuộc sống cho nông dân, người ta kiếm thêm một chút đỉnh. Bữa nay là vật chất nó lên giá rất là nhiều nên không có đủ chi phí ăn uống trong một tháng.
Ông Phan Ý, diêm dân Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Có mấy tháng nắng thôi, nhưng mấy tháng mưa thì phải nghỉ. Nhưng không có còn gì khác.
Muối tăng giá nhẹ, nhưng người làm muối và người kinh doanh muối vẫn thấy không vui, bởi giá bán ra không bù được cho thời giá chung và cũng không đủ để các gia đình diêm dân lâm nở hy vọng cứu được ngành nghề hoặc cứu được căn nhà đang thế chấp ngân hàng. Đi khắp các vựa muối, không khí chúng tôi bắt gặp vẫn là làm việc hối hả, cầu trời đừng mưa, gương mặt diêm dân nhuệ nhại mồ hôi và chẳng mấy ai vui mừng vì sau 10 năm, giá muối tăng cao gần bằng với giá của 10 năm trước.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô. Xin chào các bạn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư trở lại ngày hôm nay để tiếp tục chủ đề nói về du học ngành viễn thông. Dạ vâng, tuần trước mình đã giới thiệu về cái ngành học viễn thông này, những cái nội dung đào tạo cơ bản cũng như là những cái yêu cầu mà các bạn phải đáp ứng khi được tốt nghiệp ra khỏi cử nhân hoặc là thạc sĩ hoặc là chương trình tiến sĩ của chương trình đào tạo viễn thông ở Mỹ. Thì thưa giáo sư, trong cái chương trình tuần trước mình thực hiện đó thì có những cái câu hỏi liên quan, trong đó là còn một cái câu mà mình chưa có thời gian trả lời. Đó là phân biệt ngành học vô tuyến với ngành học viễn thông. Xin bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đó thưa giáo sư.
Cái câu hỏi này rất là hữu ích, tại vì nhờ như vậy chúng tôi mới có thời giờ đi vào chi tiết. Thì trước tiên chúng ta muốn nói về cái ngành truyền thông, về điện tử truyền thông. Thì cái truyền thông là telecommunication, có nghĩa là mình trao đổi qua những cái tin tức với nhau trong cái khoảng cách. Thì muốn nói trả lời cái câu hỏi này thì mình phải ôn lại là truyền thông là như thế nào, mà viễn thông là như thế nào. Thì viễn thông trong quá khứ chúng ta thường dùng những cái máy điện thoại rất là đơn sơ, có nghĩa là khi mình muốn nói chuyện với người nào mình phải phone vào tổng đài phải có người ngồi đó rút cái dây ra gắn qua cái dây khác để cộng lại, đến khi mà hai người người muốn nói chuyện với người kia, hai người cả cái dây đó nó đã
được
kết nối rồi. Thì hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Thì cái đó là cũng là telecommunication, có nghĩa là nói qua khoảng cách. Nhưng mà đến khi một thời gian thì người ta làm có những cái phát minh dùng vô tuyến. Vô tuyến là một cái làn sóng với cái mức độ rất là cao. Thì thay vì khi mà mình muốn nói chuyện với người khác thì có một người ngồi ở tổng đài để mà đưa qua những cái số cộng lại để mà tiếp nối lại với nhau. Thì bây giờ tất cả cái đó là nó có những cái switching box, là những cái tổng đài mà nó tự động automatic, là tự động khi mà mình phone cái số đó là không cần người ngồi đó, nhưng mà nó đã chuyển qua cái người khác rồi. Nhưng mà cái câu hỏi rằng là làm sao để mà những cái
phân những
phân vô tuyến là bây giờ thường là có những cái đường dây điện thoại trong quá khứ. Thì mỗi lần mà mình cái đường thoại nó bị bão mất đó thì mình nói chuyện được, nhưng bây giờ đó là từ cái tổng đài gửi đi thì dùng những cái vô tuyến. Vô tuyến là gửi qua những cái hệ thống qua, nó có cái mà để nó gọi là transmitter, là cái để gửi cái làn sóng đi, và qua cái hệ thống có thể là internet hay là qua một hệ thống nào đó, satellite, nhưng mà bên kia cũng nhận được, có nghĩa là cái receiver nhận được. Thì cái
qua
vô tuyến
tin, hoặc là qua internet.
Cái câu hỏi của một người kia vừa rồi hỏi làm tôi suy nghĩ rằng là cái vô tuyến không phải là một cái ngành vô tuyến thôi. Cái vô tuyến có nghĩa là một cái môn học mà mình cần để phải biết học khi mình muốn học về telecommunication, là viễn thông. Nó nói tóm lại là không phải hai ngành nghề khác nhau, nhưng mà cái vô tuyến là cái một trong những cái topic, những cái bài học mà mình phải cần giải quyết trước khi mình đi học về chương trình viễn thông.
Tức là vô tuyến đó là một môn học thôi,
một môn học
một
thôi.
Phần trong ngành đào tạo viễn thông ở Mỹ,
một cái phần mà mình phải cần biết. Tại vì không có vô tuyến thì không có viễn thông. Tại vì viễn thông người ta dùng cái vô tuyến để mà nó thực hành được cái viễn thông.
Vâng, như vậy thì câu hỏi của người bạn của tuần trước đó, hy vọng là bạn đang theo dõi và đã giúp cho bạn được hiểu rõ hơn về cái ngành học và cái cách đào tạo về viễn thông ở bên đây.
Vâng, nếu bạn có những câu hỏi kế tiếp thì cho chúng tôi biết.
Bây giờ tiếp tục với ngành viễn thông, thưa giáo sư, bây giờ nói về điều kiện tuyển sinh Ai muốn vô học ngành này ở Mỹ thì họ phải đáp ứng những điều kiện như thế nào? Có phải thi tuyển, có phải cạnh tranh, có phải nộp đơn từ những cái học lực như thế nào để mà được vào ngành này?
Thì kỳ vừa rồi chúng ta nói cái sự khác biệt về communication và telecommunication. Thì telecommunication thường thường ở trong cái dạng của một cái trường kỹ sư, trường giống như là engineering. Thì cái bằng mà ra telecommunication thường thường qua những cấp từ cử nhân cho đến thạc sĩ cho đến tiến sĩ. Thì trước tiên muốn học về ngành điện tử viễn thông thì các bạn phải giỏi về toán và vật lý để mà được vào một chương trình kỹ sư của Mỹ. Và khi được vào chương trình kỹ sư ở Mỹ rồi thì các bạn có thể chú trọng vào chương trình điện tử viễn thông trong 2 năm cuối, để mà khi ra trường là qua một cái bằng, có một cái bằng là điện tử viễn thông. Điện tử viễn thông là sao? Qua cái trong cái ngành điện, có nghĩa là các bạn phải học cái cách chế tạo những cái máy móc cần thiết cho điện tử viễn thông. Đó, giống như người ta cứ hỏi rằng là bây giờ mình phải chế tạo cái iPhone như thế nào, thì đó là những cái nhiệm vụ của những người kỹ sư về điện tử viễn thông.
Ngay lúc này chúng tôi đang trình bày về ngành học viễn thông. Các bạn có những cái thắc mắc liên quan, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi dưới phần bình luận, hoặc là những cái câu hỏi nào liên quan tới du học Mỹ, cách giáo dục ở Hoa Kỳ thì các bạn cũng đừng có ngại, để ngay vào phần bình luận nha. Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ trả lời ngay trong lúc mình thực hiện chương trình live trực tiếp từ trụ sở của đài VOA ngày hôm nay. Thưa giáo sư, nói về viễn thông thì hồi nãy giáo sư có nói là điều kiện, tức là cốt yếu cơ bản nhất là phải giỏi toán, giỏi lý, vật lý. Nhưng mà thưa giáo sư, là nó có cái bài thi đầu vào không?
Không. Như chúng ta đã biết là nếu muốn du học ở Mỹ thì các bạn thường thường phải có điểm tốt ở trong trường. Và thi cái SAT thì có nghĩa là cái đó là cái đầu vào. Nhưng một số đại học ở Mỹ thì bây giờ người ta không cần SAT nữa. Có nghĩa rằng là những cái sức học và những cái kết quả của các bạn trong trường hiện tại, trong cấp 3 của lớp cấp 3 đó thì rất là quan trọng. Lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì các bạn phải chú tâm vào đó. Tại vì cái phong trào ở Mỹ hiện tại là cái đầu thi vào SAT nó không còn có giá trị nhiều nữa.
Bài thi SAT là bài thi quốc tế đó.
Quốc tế. Bài thi cái đó là từ từ Mỹ mà ra. Nhưng mà cái đó là người ta nghĩ rằng là chỉ thi một lần thôi và điểm cao, điểm thấp mà thôi. Họ chú trọng vào cái điểm trong cái thời kỳ mà trong 2-3 năm học ở trường trung học cấp 3 nhiều hơn là chỉ cần coi là một điểm mà thôi.
Tức là cái thành tích liên tục đó.
Bây giờ ở Mỹ có cái khuynh hướng là họ không cần SAT nữa. Giống như trường đại học chúng tôi thì không cần nữa.
Có nhiều thắc mắc là không biết là những cái trường trung học ở Việt Nam đó, những cái điểm học bạ vân vân có được trường Mỹ công nhận không?
Nếu mà những cái trường đó họ có những cái liên hệ với những cái trường đại học ở Hoa Kỳ, giống như trường đại học chúng tôi có những như vậy, và nhiều đại học Hoa Kỳ cũng có những cái sự liên kết với những cái trường trung học ở Việt Nam.
Nếu như những trường trung học ở Việt Nam mà không có liên kết với trường nào ở Mỹ hết thì những cái thành tích học tập của các bạn trong trường đó được nhìn nhận như thế nào?
Thì nó có một cái trung tâm của thế giới, người ta mình có thể gửi đến những cái trung tâm đó thì họ coi, họ có thể là họ evaluate, có nghĩa là đánh giá cái những cái bằng đó. Thì thường thường là mà nếu các bạn học một cái trường trung học mà có thể đi vào đại học ở Việt Nam, những cái trường đại học được công nhận, thì tôi nghĩ rằng là không có gì khó khăn.
Mà để đưa bảng điểm của mình qua cái trung tâm đánh giá quốc tế đó là người ứng cử viên họ tự
phải tự làm lấy.
Phải tự làm lấy.
Và thường thường những cái trường đại học cấp 3 ở Việt Nam thì họ có những cái dịch vụ như vậy.
Những trường trung học
ở Việt Nam cấp 3 đó thì họ có những cái dịch vụ giúp tất cả các học sinh để mà liên lạc đến những cái trung tâm trên thế giới để mà họ giúp đỡ bằng cách cái sự đánh giá những cái hồ sơ học bạ của trường trung học ở Việt Nam.
Vâng. Trong trường hợp ứng cử viên phải nộp những cái thành tích của mình vào một cái trung tâm định lượng đánh giá quốc tế như vậy đó, cái chi phí là họ tự lo và có cao không?
Vâng, cũng khoảng đâu vài trăm đô la. Tùy theo là mình cần dịch ra và cần đánh giá bao nhiêu như phần. Và nếu mà trường mà đã được công nhận rồi thì nó rất là dễ dàng. Và nếu mà trường không được công nhận thì cái sự mình phải điều tra và như là hơi lâu hơn chút.
Giáo sư có nói là vào học ngành viễn thông đó tức là phải đăng ký và được chấp nhận bởi một cái trường engineering, trường kỹ sư. Như vậy có thể hiểu rằng là ở Mỹ đó có những cái trường kỹ sư, và trong những cái trường kỹ sư đó là phân ngành kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, kỹ sư xây dựng.
Và dưới cái chương trình, thường thường chương trình điện tử viễn thông thì dưới một trường, một cái phân khoa về điện, và trong phân khoa về điện nó chia ra hai ngành, ngành điện và ngành điện tử. Và dưới ngành điện tử thì là có điện tử viễn thông. Đó, nó rất là sâu xa trong đó, không phải là ít khi mà có một cái ngành điện tử viễn thông đứng ra ngoài.
Tại vì một cái trường viễn thông không
có, nhưng mà thật ra họ làm như vậy để họ thu hút những người học sinh nạp đơn, nhưng mà thật ra đó là một cái ngành, một trong những cái ngành của ngành điện.
Thì giáo sư, những cái trường kỹ sư đó nó rải rác trên khắp nước Mỹ phải không?
Rất là nhiều.
Tức là mình vào mình học 2 năm đầu về kỹ sư.
Nhưng
về
mình chưa nói về những cái chương trình về telecommunication là điện tử viễn thông mà cấp 2 năm cũng có. Cấp 2 năm thì có nhiều trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ, họ đào tạo những học sinh chỉ học 2 năm mà thôi, thì cách dạy và cái trình độ nó thấp hơn. Nhưng mà những sinh viên đó họ quyết định họ chỉ học 2 năm, họ đi làm về cái ngành telecommunication để sửa những cái máy móc, thì cái đó cũng tốt vậy.
Làm kỹ thuật viên sửa chữa.
Nhưng mà nếu mà học về để mà chuyển qua một cái trường đại học để học ra bằng cử nhân thì cái cách dạy khác. Cách dạy có thể lý thuyết nhiều hơn. Và khi vào chương trình cử nhân thì các sinh viên họ cũng có cái cơ hội để học lên tiếp đến thạc sĩ về điện tử viễn thông và lên tiến sĩ điện tử viễn thông luôn.
2 năm cao đẳng cộng đồng thì ra là giống như là kỹ thuật viên thôi. 4 năm thì ra kỹ sư.
4 năm ra là cử nhân. Cái chữ kỹ sư có nghĩa là tùy theo cái chức vụ của mình đi làm trong những cái hãng, họ kêu là kỹ sư. Thật ra khi ra một trường đại học, trong một cái trường kỹ sư, thì người đó là cử nhân trong cái ngành đó. Không hẳn là kỹ sư. Tại vì kỹ sư là một cái chức vụ khi mình làm trong một cái hãng nào thôi. Khi mình vào một cái hãng thì họ cho mình một cái title là có thể là junior engineer, là những cái người kỹ sư mới đi làm, và sau đã làm một vài 10 năm, 20 năm thì được là senior engineer hay là tùy theo. Nhưng mà không hẳn là khi mà ra cử nhân về ngành kỹ sư là kỹ sư liền.
Còn thạc sĩ và tiến sĩ của ngành viễn thông thì ra làm những cái phân nhánh nào trong công tác nghề nghiệp?
Thứ nhất là mình nói về cử nhân thì nó dễ dàng hơn. Cử nhân thì ra tất cả những cái hãng mà nó cần đến telecommunication thì hãng nào cũng cần hết. Họ có thể chế máy và viết software về telecommunication cũng được. Về cái ngành computer science nó cũng cần. Và cô nó hỏi rằng là thạc sĩ và tiến sĩ đi về đâu, thì thạc sĩ cũng ra đi làm ở ngoài cũng được, với mức độ lương cao hơn. Và nếu mà học lên tiến sĩ, thường thường học những cái lý thuyết nhiều hơn.
Nghiên cứu
có nghĩa rằng là từ mức cử nhân và thạc sĩ thường thường học về để chế tạo những cái máy móc rất là có lợi về viễn thông. Nhưng mà đến lên cái mức tiến sĩ rồi thì tất cả những cái về lý thuyết, về những cái algorithm, những cái thuật toán, những cái gì mà nó liên quan đến cái sự đào tạo của hệ thống viễn thông thì là đó là một những chương trình tiến sĩ. Thì lúc đó tôi không nghĩ rằng là tiến sĩ họ học để họ chế máy nữa, mà họ học để họ phát triển nhiều hơn về vấn đề lý thuyết làm sao. Tại vì nguyên cả cái hệ thống của viễn thông là do những người họ học chức cao và có trình độ cao để nghiên cứu mới ra cái ngành này. Thì nếu mà không có sự tiếp tục về nghiên cứu về cái ngành này thì có thể rằng là nó cứ đi lùi lại và không có tiến thêm.
Vâng, hoặc thì, là giảng dạy hay vâng, như
thì khi ra tiến sĩ PhD về hay là Doctor of Science về telecommunication có nghĩa là điện tử viễn thông thì các bạn có nhiều cơ hội có thể là đi làm giáo sư hay đi dạy ở trong một đại học hay là đi ra làm những cái hãng mà họ cần những cái gọi là R&D có nghĩa rằng là research and development hay là làm cho những cơ quan chính phủ Mỹ.
Đó là những cái đường hướng nghề nghiệp của ngành viễn thông mà nếu mà các bạn quan tâm và muốn theo đuổi ngành này thì rất là hứa hẹn ở Việt Nam, nói là ngành viễn thông là một trong những ngành gọi là hot.
Rất là cần, rất là cần.
Hái ra tiền.
Và các bạn cứ nghĩ rằng cái gì mà cả nhìn xung quanh từ cái microphone cho đến cái những cái máy truyền hình là dính líu về viễn thông hết.
Điện thoại.
Không có viễn thông thì chúng ta không có thể ngồi nói chuyện hiện tại qua cái Facebook.
Không thể kết nối với nhau từ xa được.
Vâng.
Thưa giáo sư, bây giờ mọi người thắc mắc về ngành viễn thông rồi, nhưng mà ở Việt Nam đó, họ không hiểu là bây giờ đi Mỹ học ngành viễn thông, học ở đâu, trường nào.
Thì tại vì cái ngành này rất là quan trọng.
Dạ.
Bởi thế tất cả các đại học nào trên nước Mỹ cũng có một cái chương trình không nhiều thì ít qua cái ngành này. Tại vì cái mục đích của chúng ta trong cái những cái buổi nói chuyện với này là không có giới thiệu qua một cái trường đại học nào hết. Vậy thế tôi nghĩ rằng là cái chuyện hay nhất các bạn lên Google về telecommunication, tất cả các vùng ở Mỹ đều có những cái trường về ngành này hết. Và tùy theo giống như chúng ta nói là chương trình về 2 năm có nghĩa là từ những cái đại học cao đẳng cộng đồng. Thì cái đó rất là nhiều. Community college là ở Mỹ rất là nhiều. Và nếu các bạn học lên thì tất cả các trường đại học lớn nào có chương trình về kỹ sư có nghĩa là engineering thì chắc chắn ở dưới đó nó sẽ có một cái phân khoa về điện. Và phân khoa về điện thì các bạn vào đó sẽ học về
từ điện đi vô điện tử viễn thông luôn.
Vâng.
Thưa giáo sư, ngay lúc này có một bình luận hỏi đáp về ngành viễn thông mà mạng ở Việt Nam kém quá, xem cứ bị giật. Đó là một trong những lý do mà các bạn phải đi học về ngành viễn thông ở Mỹ để về cải thiện cái mạng lưới viễn thông ở Việt Nam. Thưa giáo sư, câu hỏi lúc này Thảo Nguyên, em 20 tuổi, đã có gia đình có con, dễ xin visa đi du học cao đẳng cộng đồng hay không?
Vâng, thì vấn đề đi du học không có liên hệ đến
tuổi tác
hay là về vấn đề
tình trạng gia đình.
Thì cái câu hỏi đó có thể trả lời rằng là cái tình trạng gia đình và cái tuổi tác không có liên quan đến cái sự quyết định cho visa. Như chúng ta đã nói qua những cái buổi nói chuyện kỳ trước thì khi muốn được visa thì phải giải quyết được rất là nhiều vấn đề giống như tài chính hay là những cái mục đích đi học ở Mỹ như thế nào và cái khả năng anh văn.
Một trong những cái mục đích mà gọi là ưu tiên nhất để cho người ta xét duyệt cái hồ sơ đi vào Mỹ học tập đó là học xong phải về phục vụ đất nước.
Vâng, cái đó là nếu các bạn vào mà các bạn thú thật rằng là chúng tôi muốn đi học ở Mỹ để mà có cơ hội ở lại Mỹ thì chắc chắn tôi cam đoan là các bạn sẽ không được visa.
Không có cơ hội đi du học.
Mặc dù những cái chuyện đó nó có thể xảy ra trong tương lai, nó sẽ tự nhiên mà thôi. Và cái đó không phải là mục đích để các bạn đi.
Dạ vâng, như vậy là đã trả lời câu hỏi thứ hai của bạn Thảo Nguyên rồi nha. Tại vì bạn hỏi là học xong ở lại được hay không?
Không.
Dạ, thưa giáo
có sư. Muốn được nữa thì không nên trả lời. Tại vì cái mục đích các bạn đi chỉ nên đi học thôi. Tại vì mình không biết tương lai như thế nào. Mà nếu cái mục đích đi để mà ở lại thì chắc chắn người ta không cho các bạn đi. Cái vấn đề đi du học để mà cấu tạo lên những cái knowledge là những kiến thức của mình mà thôi. Không phải là cái mục đích để đi qua đó mà ở lại.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ nói về học ở đâu thì nãy giáo sư có nói là tất cả trường nào ở Mỹ đều có cái ngành kỹ sư, trong đó có kỹ sư điện và từ điện mình học lâu.
Thì Mỹ nó chia ra 3 vùng East, West and Middle, có nghĩa là
bờ Tây, bờ Đông,
bờ Đông và ở miền Trung. Thì tất cả các vùng nào từ miền Tây cho đến miền Đông, các bạn sẽ kiếm ra những cái trường. Ở Mỹ có những cái hệ thống giống như ở California thì nó có University of California System. Thì nó trong cái hệ thống đó tất cả các rất nhiều trường. Ở Michigan thì có cái Michigan System. Còn ở Washington State thì có Washington State System. Ở vùng miền Đông thì có rất là nhiều trường Ivy League.
Nhưng mà ở Việt Nam họ thắc mắc, họ không biết là vùng nào đắt đỏ, vùng nào vừa phải. Thì nếu mà một người ở Việt Nam đi du học đó thì họ luôn luôn tìm hiểu là bây giờ nên học ở đâu cho chi phí vừa phải, giá cả phải chăng. Thì không biết là những cái lời khuyên của giáo sư như thế nào, trường ở miền Tây, miền Đông hay miền Trung là phải chăng và vừa túi tiền?
Cái thứ nhất là cái sự thành công cho sự đi du học là cái sự đam mê. Các bạn phải có cái đam mê đi du học ở Mỹ. Không thể nói rằng là cái miền nào rẻ hơn miền nào hết. Tại vì tùy theo cái trường các bạn chọn. Tôi nghĩ rằng là nếu mà chọn ngành, chọn cái vùng á, thì nó liên hệ đến, liên quan đến cái khí hậu rất là nhiều. Nếu các bạn rất là sợ lạnh thì miền đông không có tốt. Mà nếu các bạn thích có tuyết thì cái miền đông nó tốt. Mà nếu các bạn không có thích những cái đó thì miền Tây ở West Coast thì tốt hơn. Và nếu các bạn không có muốn ở những cái thành phố ồn ào thì qua cái miền Trung, miền ở giữa
là hơi có vẻ như là nông thôn
và đồng quê. Tùy theo cái ý thích. Và sau khi các bạn, cái đó tôi nghĩ là quan trọng nhất là chọn cái vùng xong, tại vì vùng nào cũng có trường tốt hết. Chọn vùng xong rồi thì mình phải chọn trường. Và chọn trường lúc đó mình phải coi rằng là mình có khả năng, đâu phải là mình với cái điểm của mình là mình muốn đi học trường nào cũng được. Đó là theo khả năng của mình nữa thì mình chọn cái trường đúng theo cái khả năng của mình. Và cái thứ ba là chọn cái trường mình có đủ khả năng về tài chính hay không. Có nhiều cái yếu tố lắm, không phải là muốn mình nghĩ rằng là mình có cái điểm ở Việt Nam mà mình có tiền để mình học bất cứ cái trường đại học nào ở Mỹ. Thì có những cái sự khó khăn như vậy thì các bạn phải ngồi xuống phải suy nghĩ rằng là cái gì quan trọng hơn.
Nhưng mà thưa giáo sư, có nhiều người hỏi rằng là nếu mà học ở cái vùng quê nông thôn của Mỹ đó thì chi phí vật giá nó thấp.
Thường thấp hơn, đúng rồi.
Học phí nó cũng thấp. Nhưng mà như vậy có nghĩa là cái chất lượng đào tạo nó cũng thấp hơn cái
thành thị không? Không có, tôi nghĩ rằng là nhiều cái vùng giống như là Midwest hay là ở vùng những cái vùng mà ở giữa miền Đông và miền Tây á, có nhiều trường rất là tốt. Và nhưng mà nhiều lúc sinh viên họ không có muốn ở vùng đó là rất là buồn, tại vì không có gì để vui chơi hết. Những cái vùng giống như miền Đông miền Tây thì giống như miền Tây, miền Đông thì có những cái culture về văn hóa nhiều hơn.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ để vào cử nhân đó thì mình có cái học lực để người ta xét. Bây giờ muốn vào thạc sĩ từ Việt Nam qua đây học thạc sĩ hoặc tiến sĩ viễn thông thì có cần phải có những công trình nghiên cứu như thế nào?
Đương nhiên thì đầu tiên nếu các học ngành nào thì các bạn muốn vào những cái trường tốt thì có những cái trong những cái kinh nghiệm quá khứ. Nếu các bạn có cử nhân về cái ngành đó thì tốt, mà không có thì cũng qua bên này và học bù lại. Nói tổng quát thì muốn học chương trình cử nhân thì các bạn phải họ có chương trình học ở trung học cấp 3 phải tốt. Mà nếu muốn qua học thạc sĩ thì phải cần có cái chương trình cử nhân. Mà muốn học tiến sĩ thì phải cần chương trình thạc sĩ.
Chứ không cần phải có công trình nghiên cứu.
Không cần gì nhiều. Thường thường là nếu các bạn muốn xin học bổng mà có sự phụ trợ về những cái học bổng về làm nghiên cứu á, thì các bạn phải có những cái bài viết như vậy. Nhưng mà nếu các bạn có tiền thì xin vào học mà thôi.
Xin học bổng thì điều kiện
thì
rất
cần,
là khó khăn.
Rất là khó khăn hơn. Nếu các bạn có đủ tiền thì chắc chắn sẽ nhận được vào, sẽ được nhận vào những cái trường đại học.
Thế còn thời gian thực tập với ngành này thì sao, giáo sư?
Rất là cần thiết. Cô thấy rõ ràng là cái ngành điện tử viễn thông nó rất là cần thiết những cái sự kinh nghiệm về những cái máy móc về đó. Thì trong cái thời gian mà đào tạo thì các trường đại học họ cần sinh viên phải đi thực tập tối thiểu là 1 năm.
Tức là ví dụ như 1/3 của quá trình học tập, 2/3.
Nhưng mà không phải là mình nghĩ mình đi làm thực tập, mà trong thời gian mình đi học thì có thể rằng 1-2 tiếng đồng hồ một tuần hay là 8 tiếng đồng hồ một tuần.
Vừa học vừa thực tập song song luôn.
Như thế để không mình khỏi mất thì giờ.
Cảm ơn giáo sư. Lúc này thì có câu hỏi là nếu mà ở miền Trung thì chi phí khoảng bao nhiêu, thì chúng tôi đã nhắc lại rất là nhiều lần là từ 40.000 tới 60.000 một năm. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian không còn nữa, Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới, tối thứ hai hàng tuần 10:30 tới 11:00 tối với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Chúng ta sẽ tiếp tục với những chủ đề khác, những ngành học mới khác nữa nha. Các bạn nhớ theo dõi nha. Cảm ơn giáo sư. Trà My xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.